Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chuyển dưỡng hưởng khí, kiểm thảo đời đạo. Người tu cảm thấy cái đầu nhẹ và cái dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Khi ý chúng ta tập trung ngay trung tim bộ đầu và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tim bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này, phải ý thức rõ là dời cái phàm tâm lên chân tâm. Chân tâm điển quang mới chân tâm. Chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta giày xéo cái tâm mình. Cái điển tâm là quan trọng. Điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đầu, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói? Bề trên nói rằng vô vi phải hòa với điển giới mới là hòa. Lúc thở ra phải ép hay là không? Chuyển dưỡng hưởng khí làm lúc nào và bao nhiêu lần? Con hành pháp này 8 tháng rồi, bây giờ con có thể làm chuyển dưỡng hưởng khí lúc 5 giờ và kiểm thảo đời đạo hay không? Biết thanh khí mới biết điển, không biết thanh khí không biết điển. Kiểm thảo đời đạo là gì? Tại sao gom ý mới kiểm điểm được, ý phân tán không kiểm điểm được? Các pháp kiểm thảo đời đạo, chuyển dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật, mật niệm bát chánh, ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Tôi đem cái thanh quang của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh, đem cái thanh quang của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lôi thôi, dùng ý rút thanh quang trên bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài, chuyển hưởng dưỡng khí, tập cái đó cho nó quen. Đức Thầy từng nhắc, còn lấy cái ríu ríu, cái phần nhẹ thanh quang xuống để giải cái trượt, đốt cái trần trượt trong cơ tạng con. Kể cũng như con bị thiêu bởi lửa trời, đem cái thanh quang xuống để đốt trượt điển trong cơ tạng tôi. Nhớ rằng con và vũ trụ là một. Hữu ích của chuyển dưỡng hưởng khí là như thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Những người tu lâu có điển rút bộ đầu. Mỗi buổi sáng, 5-6 giờ sáng phải ra giữa trời. Chú ý trung tim bộ đầu. Hít một hơi một. Từ lỗ mũi xuống bụng hít một hơi một. Làm 3 lần như vậy là được rồi. Cái bộ óc sẽ được thanh nhẹ.
Thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi. Thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở, đó là đối với những người có rút điển rút bộ đầu, hít bằng trung tim bộ đầu. Vớ lỗ mũi 2 cái một lần. Cái ý, hít một cái, xuống mát hết tất cả ngũ tạng. Và 3 lần như vậy. Hít ruột, dùng cái này hít và cái này 2 cái, hít một lần.
3 lần là đủ rồi.
3 lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát cho mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời. Mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời. Rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó mình, lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tự nhớ lại hồi hôm này mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô A Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô A Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một hồi rồi mình hít. Là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phạm mà làm sao lại không có tội. Thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tu tập.
Thưa thầy, lúc mà làm trưởng dưỡng thanh khí như vậy đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đội nón. Còn mùa hè mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà không có mấy giây cũng ít, có ba cái vậy.
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của trưởng dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn nhịp. Như tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm. Nó liên hệ với hiệp tích mà. Ở trên sau này.
Câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Quang Sang. Anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh cái vấn đề cái pháp chuyển hưởng thanh khí vào buổi sáng đó thầy.
Chuyển hưởng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tâm bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang mới chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta bày xéo, dày xéo cái tâm mình. Cho cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tâm bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tâm hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thân nhẹ, niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí, chúng ta hít 3 lần vậy đã bước vô nhà đủ rồi. Tập cho nó quen, tập nó quen để chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dờ cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này, quán người kia, cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa. Chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Nên hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đạo, và hít vô một lần một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đạo. Cái đó phải trình độ soi hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xúc trên bộ đạo. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm ra hít nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự trong thực hành.
Kính thưa thầy, con đã hành pháp này 8 tháng rồi. Bây giờ con muốn thưa thầy coi con có thể làm chuyển dưỡng hưởng khí sáng lúc 5 giờ và kiểm thảo đời đạo hay không?
Kiểm thảo đời đạo được, còn cái hơi còn yếu chưa đủ. 8 tháng chưa đủ, sau 3 năm mới làm. Nó mới nhóm lên bộ đạo mới làm được.
Con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lô thôi. Dùng ý rút thanh quan ra trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chuyển hướng, dưỡng khí, tập ra cho nó quen. Lấy trung tâm nhớ hít cho 3 lần. Chốt cái tâm này với cái lô mũi 2 cái hợp lại một. Thấy chưa? Thì tự nhiên thấy sinh sống nó mà. Đó, rồi tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút. mình phóng lên cái cành kia nó xuống, nó mở ra. Cái pháp luân của mình cũng phải làm cho thiệt đúng. Hôm qua tôi có nghĩa về cái pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc theo là đó, nó đi hoài, exchange luôn thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí cho mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự mê trễ, mà hứa đâu làm đó.
Thầy cũng thờ Pháp Luân thì có nhiều lần cố gắng, nhưng mà tôi cảm thấy là hỏi chuyện nào thì nó cảm động với dưới chuyện đó. Cho nên nó rất là bực bội. Và mới là bực bội như vậy.
Không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở là con như là đánh võ thì nó phải động. Con lấy riu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái trần trực trong cơ thể nó. Kể cũng như con bị thiêu bởi lửa trời, thì con mới ngắn gọn được. Con nghĩ như vậy, chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Cái ý chí mà, tôi đem cái thanh quan xuống để đốt cái trực điển trong cơ thể thôi. Cho nên tu là Phật xóa tội liền, là tôi đốt cái trần trượt tâm tối tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài, tôi xuống địa ngục chi nữa. Con hiểu không? Tôi không có tội. Phải nhớ rằng con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng, bây giờ Thượng Nguyên là sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con đâu. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về hay là không. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được sự phá lạ. Đó, nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh nó. Không còn cầu nhào bực tức nữa.
Tại vì nó có ăn chay mà, thấy con cứ tiếp tục ăn chay.
Tiếp tục đi. Tốt, không sao. Nhưng mà điểm thêm cho con biết cái chút xíu ở đó đó. Có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. À, mỗi buổi sáng là đứng 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi. Thì về cái thì mình tiếp cái thanh quan được. Và cái mình xuất hòa với thanh quan được thì tự nhiên nó sáng. Thì đó khi bạn bước vào điện giới. Bị điện giới thì tâm dục không còn. Mà chưa bước vào điện giới thì nó phải dùng thế sao nhỉ?
Khi con làm một việc gì mà lương tâm cắn rứt, lập tức mất quân bình, điển không rút nữa, ngưng mau hay lâu tùy theo phạm lỗi nặng hay nhẹ. Phải chăng sự xuất hiện của điển rút liên quan mật thiết với sự trì giới hành?
Cái điển đó là cái đường lối kiểm soát hành động của người tu vô vi. Mất điển là chính mình thấy mình làm sai. Tối nay mình soi hồn thấy sáng, mà tối mai mình không sáng, ngày nay mình đã làm việc sai, nghĩ sai, hành sai. Hả? Lười biếng cũng vậy. Cái ánh sáng đó là để tự kiểm soát mình. Tối nay mình được sáng, tối mai phải tiếp tục sáng hơn. Tối mai mà không sáng, đó là ngày hôm nay mình làm sai rồi. Mình tự kiểm thảo, tìm, ăn năn hối cải. Cho nên đây buổi sớm mơ phải đứng ra chuyển dưỡng, dưỡng khí ngay giữa trời. Mình hít một lượt vô, rồi hít ba lần như vậy, rồi mình cảm thông cái chuyện mà mình làm. Mình nhớ lại những chuyện làm hôm qua nó sai, hay sớm mơ này nó sai chỗ nào, mình ăn năn sám hối, thì bữa sau mới khôi phục lại ánh sáng, và mình sẽ được cơ hội thiền nhiều hơn.
Kính thưa Đức Thầy, hôm anh Vĩnh đi dự cái khóa học ở dưới thiền viện Vĩ Kiên về, anh có mang về một số cuốn đặt sang vô vi đại hội kỳ 4 ở dưới lót, thì tình cờ con đọc được cái đoạn có một bạn đạo ở Việt Nam, anh ấy đã tập cái hơi thở thở pháp luân thường chuyển. Sau 5 năm anh luyện tập cái hơi thở thì trong cái bài anh viết, anh nói là anh thở một hơi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì ảnh có nói là ảnh có viết thơ hỏi Đức Thầy, thì Đức Thầy xác nhận cái pháp luân thường chuyển của ảnh thở đó là đúng. Thì tôi ngay tối hôm đó còn tập, thì con thở một hơi được khoảng 2 phút rưỡi. Thì khoảng một tuần lễ sau thì con thở một hơi khoảng được 7 phút. Nhưng có một điều đặc biệt là con thở hơi vô tối đa là khoảng 2 phút, nhưng mà hơi ra con thở dài gấp 3 có thể, có khi gấp 4 lần. Kính thưa Đức Thầy, như vậy cái hơi thở pháp luân thường chuyển của con có đúng hay không?
Cái hơi thở pháp luân thường chuyển nó tùy cái khớp xương bộ đầu mở. Người nào mở khớp xương bộ đầu rồi, nó hít bao dài cũng được á. Nó dụng ý, nó thấy truyền miên, truyền miên, truyền miên, truyền miên, truyền miên đi xuống. À, lỗ tai nó cũng thông nữa, nó vừa xuống thì ở đây nó vừa ra. Cho nên những người mà mới tu chưa đủ khả năng mà muốn bắt chước người ta hít một tiếng đồng hồ không được, nó tùy khớp xương của mọi cơ thể. Nó dùng cái ý điểm chuyển pháp luân thì nó khác rồi, nó được nhẹ. Đó, chứ không phải tôi ngồi, tôi hít hơi gì, mấy phút, một tiếng đồng hồ cũng được. Nó có cái chỗ ra, chỗ vô, vô đây, ra đây, vô đây, ra đây. Nó có cái chỗ vô ngay trước khi bộ đầu. Cho nên cái chưởng dưỡng thanh khí của buổi sớm mơ trong cái phương pháp công phu thực hành nó có chỉ. Có chỉ hướng ở ngoài giữa trời, hít một lực vừa ngay trung tâm bộ đầu và một lực. Đó là cố tập cho người sẽ dùng ý chuyển điểm vô làm pháp luân thường chuyển, chứ không phải dùng hơi thở ở mỗi lực. Thì lúc đó là các bạn hít dài đó. Mà nhiều người họ cảm thấy hít vô, nhưng mà nhiều người ta nói ông nói láo, không có sự thật. Nhưng mà người ta thấy hít vô vì lần điểm nó khác, nó nhẹ nhàng. Cho nên người hít vô lâu thấy nhẹ nhàng và thở ra gấp 2, gấp 3 lần là cái hơi mạnh rồi. Mạnh nó mới thở nhẹ, yếu là nó thở. Thấy chưa? Cái hơi được mạnh đó, nó mới từ nó ra. Đó. Thì cái hơi mạnh hít thở nhẹ chừng nào, dài chừng nào là người đó được mạnh. À, không có bệnh tật gì, có nó đúng chứ không phải đúng. Nhưng mà tùy theo cái khớp xương bộ đầu của mọi người, chứ không phải người nào cũng làm giống nhau. Không có giống nhau, kẻ làm đâu được. Người làm, con anh ở tìm hiểu ý kiến anh ấy, nó hít một tiếng là hai tiếng gì nói với tôi nên anh tôi để tay là tôi biết rồi, không có hít được. Nhưng mà cái ý anh đang chạy, cái ý chạy chứ còn anh đừng nói hít hơi, mình ta đưa máy vô người ta thử để anh có thế nào anh hít được 45 phút được. Không có. Nhưng mà cái ý điểm này thì xíu xíu trong mê có tỉnh, mê có tỉnh anh thấy mình hít vô vậy chứ không phải hít vô. Điểm chạy thôi. Đó, để cảm thích luồng điểm chạy vòng quanh cơ thể. Rồi qua đâu, lần cái ý mình thấy à, bây giờ tôi bị nhít cái tay này mà nửa đêm một phút đâu mà làm. Bây giờ tôi chuyển hết tất cả cái thằng lực điểm của tôi về cái tay này. Tôi nhắm mắt, tôi chú ý về đó. Thì một chất nó tan. Lúc đó mình thấy rằng cái sức mạnh của lực điểm có thể trị bệnh. Đau đâu mình cho chạy đó. Đừng đau bao tử, mình nghĩ tới cái bao tử. Đừng đau tim, mình nghĩ tới cái tim. Thì cái lực điểm này, lúc đó nó dồi dào. Mà trên cái bộ đầu nó vẫn rút, nó vẫn sáng. Đó nó được trị bệnh. Đó. Chỉ bằng điểm.
Chúng ta đang sống sự, tâm sự, thanh nhẹ nhẹ nhàng hiện tại. Chúng ta bằng lòng, ngồi xếp lại. Chúng ta bằng lòng, bịt lỗ tai. Chúng ta bằng lòng, bỏ tất cả những sự vận động ở bên ngoài để hướng về bên trong. Hướng về bên trong là hướng về cái gì? Hướng về sự nhẹ nhàng nhất mà chúng ta đang hưởng qua lỗ mũi chúng ta. Thanh khí điện. Thanh khí điển đó nó sẽ đi tất cả châu thân các bạn và nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ và bạn bất cứ việc gì và đã thông bất cứ việc nào nếu các bạn biết chiêm ngưỡng nó và sống với nó, lấy nó làm điểm chấm thì các bạn thấy chân tướng của Thượng Đế ở trong bạn và các bạn sẽ thấy cái chân tướng nhỏ hẹp của chính bạn là tự ái, đố kỵ, ti hiềm, che lấp sự sáng suốt của chính mình, không hòa với sự siêu nhiên sẵn có trong nội tâm, cho nên càng ngày càng eo hẹp. Rồi nó dẫn tiếng ra đôi môi, nói mà không làm, tranh chấp và không thực hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khép mình để thực hành. Hưởng cái siêu diệu đó, cái nhẹ nhàng đó, cảm thức đó, nó đi tới vô cùng và cởi mở tới vô cùng. biết thanh khí mới biết điển, không biết thanh khí không biết điển. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai tâm, càng làm càng hòa hợp và hiệp nhất với các càng không vũ trụ. Trong bằng cái y mà thôi. Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng tôi đứng ra ngoài trời để tưởng một chút dưỡng thanh khí của càng không vũ trụ. Dùng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hít một lần, ba lần như vậy để tập quen. Và tương lai chúng ta dùng ý chuyển niệm, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta. Cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tâm bộ đầu các bạn cảm ứng được điều này thì luôn luôn các bạn làm việc tứ thời, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tiếng ban đêm, là ngay chỗ đó nó có mát lạnh và chuyển chạy. Cho nên đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sáng suốt, tạo cái hào quang trở về tỉnh yên.
Thầy làm tiểu dưỡng, dưỡng khí, khí thở vào đến mỏ áp thì điểm mỏ áp là chỗ nào? Điểm mỏ áp là ở chỗ này. Nó mắc lắm ở chỗ này.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, chưởng dưỡng hưởng khí, chưởng dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật, mặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư. Bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Kính thưa Thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được, con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm, xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kêu niệm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật, và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên, mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra ngoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa, thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi, mình thấy người đó là mình, có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi, có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi, có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham môi chứ đã không bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là kinh A Di Đà có phân tích tất cả những tâm cơ thể, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó, thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm. Không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm, phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng, còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô rảnh nhớ niệm bân, cứ thực hành tập 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài. Tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Cho nên không nên ca tụng một chuyện gì mà chúng ta chưa nếm, chưa dấn thân vào. chúng ta dấn thân rồi, chúng ta phân tách cho họ thấy. Chứ không nên là tôi không dấn thân, rồi tôi chê cái này, rồi tôi khen cái nọ. Cái đó là vậy. Cái tôi không hiểu, cái tôi không học, cái tôi chưa đạt, và tôi chỉ nghe âm thanh, tôi nghe lời giảng, tôi đọc cuốn sách, rồi tôi mê luôn. Cái đó là sai. Mình phải làm sao xây dựng cho mình tự thức. Mình cũng mắc mũi tai miệng như những vị đã thành công. Chúa cũng thể hiện cái hình sắc cho chúng sanh thấy, Phật cũng thể hiện cái hình sắc cho chúng sanh thấy. Mà chúng sanh thấy có khác gì giữa sắc và sắc không? Mắt mũi tai miệng giống nhau, nhưng mà hành trình dũng chí hay là không, thanh tịnh hay là không, đó là một cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nghe chân lý và giữ lấy cái lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chúng ta, thì chúng ta mới kêu bằng vượt khỏi nạn tai tại thế. Luôn luôn gìn giữ sự kiểm soát của chính mình, xem có sớm mơ ngủ dậy chúng ta hôm qua tôi có làm gì bậy không, tôi có lường gạt ai không, tôi có lường gạt tôi không, tôi có mê trong sòng bài không, hay là tôi cũng mê cô gái nào không, tôi có mê tiền của không. Sớm mơ mình phải có cái thì giờ để mình xét lại mình, đó là kiểm thảo. Rồi các bạn đi chưởng dưỡng thanh khí, lúc đó các bạn thấy khỏe, thì cái tần số trên khối óc của các bạn nay thăng hoa một chút, mai thăng hoa một chút, lúc đó nó sẽ trọn lành và nó thấy rõ nó hơn. Thì khi mà mình thấy rõ mình, thế gian này có ai sai, chỉ mình sai thôi. Ăn năn hối cải từ giờ từ phút để làm lập lại sự quân bình trong cơ tạng rõ ràng, thì chúng ta không còn sự lầm lạc nữa. Lầm lạc là thiếu người kiểm soát, như đứa con nít ra đời thiếu mẹ dẫn dắt, và chúng ta lấy cái chân lý làm mẹ để dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Mỗi ngày phải mỗi kiểm soát, ngủ dậy là phải dòm xem hôm qua tôi đã làm gì vậy, có lời nói nào mà thất lễ với ai. Một đứa con nít tôi không có quyền thất lễ. Con nít ngày nay, nhưng mà từ trước kia nó là một ông cụ, chết rồi nó mới luân hồi lại thế gian, làm sao tôi vô lễ với đứa con nít được. Cho nên phải đem cái thức bình đẳng đối đãi tất cả vạn linh, càng không vũ trụ, thì con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. Tự nhiên mình mới gặp hai sự, một cái ánh quang rõ rệt từ bi xuất hiện. Đó, thì tâm các bạn là tâm từ bi chứ gì. Nếu các bạn không phải có tâm từ bi, các bạn đâu có vợ, có con, có gia đình. Thương yêu con mình vô cùng, thương yêu vợ mình vô cùng, thương yêu hoàn cảnh của mình vô cùng. Thấy không? Thì tự nhiên các bạn, mỗi người đều có cái tâm từ bi. Mà không sử dụng tâm từ bi thì rất uổng. Không có sử dụng tâm từ bi thì làm sao vượt nạn. Phải sử dụng tâm từ bi, khép mình, nhịn nhục tối đa, từ ác phụ trở nên nghiêm phụ, từ phụ. Rõ ràng là đường lối có trong điển quang. Mà nếu chúng ta không hành thì chúng ta kêu bơ vơ tại thế, không lối thoát, làm sao ảnh hưởng con em. Chúng ta có lối thoát mới ảnh hưởng con em, mà thoát bằng thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Hết thoát bằng động loạn lý luận không bao giờ thoát được. Bằng thanh tịnh tối đa thì các bạn cứu gia đình bạn rất rõ ràng. Không nói sự nhịn nhục của các bạn là lỗ đâu. Là người nhịn nhục cuối cùng thắng hết, không có thua. Thì mặt trời nhịn nhục biết là bao nhiêu, và đến bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta cũng chỉ nhờ mặt trời mà sống. Và chúng ta nhiều khi còn hung hăng với mặt trời, ghét ánh nắng, chê kín ánh nắng, nhưng rốt cuộc cũng phải cần ánh nắng. Đó là cái tâm con người nuôi dưỡng tự ái, không khác gì con người sợ ánh nắng. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng cái đó. Thức hòa đồng chúng ta phải mở ra, thì cái ánh sáng từ bi chúng ta sẵn có, ngày ngày nung đúc ánh sáng từ bi càng ngày càng sáng, thì các bạn không còn nói chân lý nữa, các bạn làm thinh thôi, thì làng xóm phải tới truy tầm. Cho nên cho các bạn thấy rõ, trong chùa ông Phật đâu có nói chuyện, ông Phật bằng gỗ mà cũng có người lại. Mà nếu các bạn luyện được cái tâm Phật rồi thì đi đâu các bạn lại không có được những đường mà các bạn muốn làm, mở tâm khai trí cho người khác trong thanh tịnh của các bạn. Thanh tịnh của các bạn là gì? Là sáng suốt, không ô nhiễm, đó là thanh tịnh của người đời. Lúc nào mình cũng sáng suốt, cái sáng suốt của mình mở cho thiên hạ, nhiều tiếng cho thiên hạ, mình hy sinh cho thiên hạ, mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Không nên kêu họ làm mà mình chưa biết làm. Phải hiểu cái đó. Mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Mình nói tu có điển thì mình phải ráng tu cho có điển rồi mình mới kêu họ làm. Mình không nên kêu họ làm mà mình không làm. Cái đó không được. Cái đó là tự gạt mình mà thôi. Cho nên đường đời mà các bạn đi đúng như vậy, các cái gì mà bạn làm, bạn kêu người làm, thì tự nhiên có kết quả. Mà cái gì mà bạn không làm, không nên kêu người làm. Cho nên chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một phân hay một phân, tiến một tấc hay một tấc, đó là mức tiến của tâm linh sẵn có của chính mình.